Hồng Liên Bảo Giám, chương 1931, thu phế phẩm, hạ, góc truyện audio.com, tốc độ thương thuyền đẩy mạnh không nhanh, bên Tô Kính tốn hao hơn 100 năm, mới coi như đẩy mạnh 3.000 tiên xích. Trong lúc này cũng không có quá nhiều chiến đấu kịch liệt trong bản tinh vực thần châu thế giới cùng tiên cảnh thế giới, coi như là vị diện cường đại, rất nhiều vị diện vừa mới sản sinh ra kim tiên cảnh, loại kim tiên nhất phẩm này, đối mặt đám người Tô Kính thuần túy là bị nghiền ép. Vị diện không có kim tiên còn tốt, dù sao đám người Tô Kính không thể tự mình tiến nhập, chỉ có thể phái chân tiên đi. Có kim tiên, đám người Tô Kính chính là châu chấu quá cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần châu thế giới nóng lòng mở rộng, phải cấp tốc lớn mạnh lực lượng bản thân, bởi vì nếu ngươi không lớn mạnh tinh vực khác, kim tiên sẽ giết tới cửa. Ai cũng muốn làm trung tâm vũ trụ, một trung tâm vũ trụ có thể chứa nạp tiên đế tối đa, địa phương khác thiên đạo pháp tắc có hạn, số lượng tiên đế sẽ không vượt qua 5, thậm chí chỉ có 1. Vòng phòng ngự 3.000 tiên xích, nếu như địch nhân là kim tiên, coi như an toàn. Đối mặt Đại La mà nói, sẽ bố phòng toàn bộ bên ngoài tinh vực, bằng không phát hiện đối phương không địch lại, địch nhân sẽ trực tiếp đột nhập hạch tâm tinh vực. Trên chiến trường tinh vực có thể trực tiếp thu được tài nguyên đã rất ít. Đương nhiên, tiên khí sứt mẻ khắp nơi đều có, chỉ là linh tính mất hết, giá trị duy nhất là có thể thu hoạch một ít vật liệu tương đối tốt. Có thể ở sau đại chiến, còn không có triệt để tổn hại, thu thập được đủ số lượng, có thể chế tạo tiên khí tốt nhất cũng chính là Đại La tiên khí. Lo lắng đến loại vật này khắp nơi đều có, vì thế tiêu hao tài nguyên nhiều hơn chút cũng còn có thể thu hồi thành phẩm. Chớ nói chỉ cần có thể ở trên chiến trường lưu lại đồ vật dung hợp trong trang bị bình thường, cũng có thể đề thăng thuộc tính trang bị. Hoàn cảnh như vậy, dẫn đến số lượng công trình doanh bên Tô Kính kịch liệt mở rộng, thu thập tài liệu khôi lỗi phô thiên cái địa, chỉ cần đụng tới chiến trường, liền lập tức dùng chiến hạm đưa vào, sau đó kiến tạo bát cảnh thành, các loại chiến hạm vận tải thu thập mảnh nhỏ tiên khí trồng chất như núi trở về, để thủ hạ khôi lỗi của thần lâm tới phân loại xử lý. Tất cả mảnh nhỏ trên thực tế là cần kim tiên xem qua. Chỉ là dựa vào khôi lỗi, tất nhiên có đại lượng bỏ sót. Tô Kính cũng là bởi vì nguyên nhân này, tốc độ mới không mau nổi. Tô Kính may mắn tự mình đạt được thương thuyền vũ trang Tô Kính Hào, cái thương thuyền này hiện tại đơn giản là chỗ đổ rác, dung nạp số lượng vật tư không cách nào hình dung. Thông thường tài nguyên trong một vị diện chiến trường là có thể trang bị đầy đủ Tô Kính Hào. Có thể sử dụng tới chế tạo Đại La tiên khí trực tiếp truyền tống lại, để kim tiên bản thể của mọi người xử lý, sau đó để vào trong kho hàng. Tài liệu dưới Đại La tiên khí chỉ cần có thể dùng để chế tạo tiên khí, đều là dùng chiến hạm vận tải đưa trở về, bộ phận này số lượng nhiều lắm, dùng truyền tống trận mà nói tiêu hao quá lớn. Tài liệu hoàn mỹ thế nhưng chế tạo tiên khí mà nói cần rất nhiều thủ đoạn tinh luyện, sẽ đưa đến một ít vị diện phía sau. Tiên cảnh thế giới mở rộng ra ngoài, đã có không ít vị diện trở thành nhà máy tạm thời, có thể gia công xử lý các loại tài nguyên. Hàng thông thường, Tô Kính căn bản sẽ không đưa về tiên cảnh thế giới. Chân chính đối với góc truyện audio.com, Tô Kính hữu dụng là trong quá trình tinh luyện mảnh nhỏ tiên khí, một ít lực lượng còn sót lại. Những lực lượng kia trên cơ bản đều là đến từ linh hồn, đối với tiên ma mà nói thì đại bổ không cách nào thay thế. Nguyên bản ma thần đạo giới của Tô Kính, một bộ phận lực lượng của thiên ma kia liền thoáng không đủ, có chút thiếu cân bằng, từ khi lữ đồ bắt đầu, cảnh giới của Tô Kính liền triệt để ổn định lại, không còn vấn đề nữa. Tô Kính đi qua không biết bao nhiêu chiến trường, mỗi lần đều là dùng thiên ma kính quét qua một lần. Trong thiên ma kính, từ từ bồi dưỡng được thiên ma giới càng ngày càng mạnh, đây không phải là lực lượng giới vực mà là tiên khí có thuộc tính Đại La. Bản mạng tiên khí của Tô Kính cũng không có biến hóa như thiên ma kính. Trong lòng Tô Kính đã có ý định bản mạng tiên khí của hắn sẽ là ba cái, đối với ứng ba loại đạo hạnh của hắn. Long xà bát cảnh hồ của Tô Kính là địa tiên tu hành bản mạng tiên khí. Hôm nay thiên ma kính có khả năng tiến hóa làm bản mệnh tiên khí, binh gia thần lực kia tiến hóa cuối cùng là một thần khí. Bản mạng thần khí Tô Kính cũng không có nhiều tuyển chọn. Đó chính là Bạch Hổ Huyền Phù của hắn. Bạch Hổ Huyền Phù vốn là đồ vật ba loại tu hành kết hợp ra, thế nhưng xuất thân là binh gia bí pháp luyện thành bản mạng thần khí, kiêm dung thuộc tính của hai nhà khác, có thể cho Tô Kính hình thành một loại cân bằng đặc thù. Nguyên bản Tô Kính sẽ không quá coi trọng Bạch Hổ Huyền Phù, hiện tại mới phát hiện thứ này được luyện chế ra, là nguyên nhân số phận. Tam đại tiên binh của hắn, đều là ở trong Bạch Hổ Huyền Phù tu dưỡng, điều này làm cho binh gia thần khí cùng đạo môn, tiên ma sẽ không xung đột lẫn nhau. Bạch Hổ Huyền Phù này, là một thần khí kim dung, ý nghĩa so với mình tưởng tượng trọng đại hơn nhiều lắm. Tô Kính so sánh phương thức tu luyện của Tô Mộ một chút, phát hiện phương thức của Tô Mộ rất trực tiếp, hơn nữa sớm hơn một bước dung hợp sở trường ba nhà tự thành hệ thống. Trực giác của Tô Mộ so với mình còn hoàn hảo hơn. Bạch Hổ huyền phù tiến hóa cần nhờ chiến tranh, sau này tam đại tiên binh không thể nhàn rỗi. Thiên ma kính tiến hóa là dễ dàng nhất, thu nạp lực lượng của cổ chiến trường là được. Tô Kính thẳng thắn liên lạc người Đông Tần, trưng cầu ý kiến, hắn muốn gánh trách nhiệm khai phá tất cả cổ chiến trường vứt đi. Bên Đông Tần không hề áp lực khai phá cổ chiến trường, đối với Đông Tần mà nói, lợi ích không lớn. Loại cổ chiến trường này, trong vũ trụ khắp nơi đều có. Tô Kính cho ra lợi ích coi như công bình, chỉ là bên thần binh đế quốc kia lại có chút phiền phức. Tô Kính tự mình đi qua đàm phán, dùng nửa tháng mới tính thỏa đàm. Tô Kính có thể nói thông thuần túy là bởi vì hiện tại mọi người đều tập trung tinh lực ở trên vị diện có sinh mệnh, tinh thần bị đánh bạo, không khí trầm lặng, giá trị khai phá quá nhỏ. Ngay cả người thần binh đế quốc đều cho rằng lần này Tô Kính khai phá cổ chiến trường là một loại đánh bạc. Trong cổ chiến trường xác thực sẽ có thứ tốt lưu lại, thế nhưng đồ vật ở cổ chiến trường, đối với tiên cảnh thế giới phát triển có ý nghĩa gì? Cách chương.